là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Chiều ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng và cơ quan thường trực Hội đồng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh. Các điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2022 và các tập thể cá nhân được khen thưởng. Năm 2022, hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực đổi mới sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước và có nhiều đóng góp thiết thực hiệu quả trên từng lĩnh vực, phát triển kinh tế xã hội. Trong năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,62%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đạt mục tiêu đề ra. Thu ngân sách đạt trên 4.600 tỷ đồng, huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt tốc độ khá. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 5,95%, cao nhất vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Đặc biệt, chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Yên Bái. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP được xếp hạng. Các phong trào thi đua, Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả và đạt kết quả quan trọng. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, chỉ số hạnh phúc của người dân được cải thiện rõ rệt. Công tác khen thưởng đã thực chất hơn, chú trọng tới khen thưởng ở cấp cơ sở và người lao động, khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tham luận tại hội nghị, các cá nhân điển hình tiên tiến đã làm rõ hơn về một số kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022, tập trung vào một số nội dung như phát huy vai trò chủ thể của hệ thống chính trị và người dân trong giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới, phương pháp cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn phát triển quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề quyết liệt triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Tích cực triển khai nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chỉ thị số 11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Kế hoạch số 188 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Các phong trào thi đua phải gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết chương trình hành động, các đề án chính sách và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh tạo sự lan tỏa sâu rộng mạnh mẽ trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong các tầng lớp nhân dân, vì mục tiêu xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Hai là tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ và Ủy ban dân tỉnh phát động, gồm phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phong trào cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, phong trào xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Ba là quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, nghị quyết số 43 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược, ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội.
Để phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023. Hưởng ứng phát động phong trào thi đua, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ, đại diện các cơ quan đơn vị địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh khẳng định địa phương sẽ cụ thể hóa các nội dung trong phong trào thi đua, phát huy và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để phong trào thi đua lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực. Tại hội nghị, 17 khối thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2023. Nhân dịp này, 138 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trong đó, 3 tập thể và 7 cá nhân được trao tặng huân chương độc lập và huân chương lao động. 3 cá nhân được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. 11 tập thể được tặng danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ. 3 tập thể và 24 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 38 tập thể được tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Danh hiệu nghệ nhân tỉnh Yên Bái được trao tặng cho 14 cá nhân, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 12 tập thể, 13 cá nhân, điển hình tiên tiến năm 2022 và 10 công dân tiêu biểu năm 2022 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2 tháng năm 2023 đạt 4.324,8 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 29,8% so với cùng kỳ. Các hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trong tháng 2 còn gặp khó khăn do tác động của tình hình lạm phát, nhu cầu thị trường giảm. Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng ước đạt trên 38 triệu đô la. Kim ngạch nhập khẩu đạt 19 triệu đô la, tăng 12% so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc, hàng nhập khẩu là một số phụ kiện ngành gỗ, nhựa.
Hai năm qua, huyện Văn Chấn đã huy động mọi nguồn lực đầu tư 425 tỷ đồng để mở rộng bê tông hóa 151,5 km đường giao thông nông thôn. Qua đó đã rút ngắn khoảng cách giữa các vùng, tạo thuận lợi cho giao thương, trao đổi và nâng cao giá trị hàng hóa. Giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn phấn đấu kiên cố hóa đường giao thông nông thôn từ 300 km trở lên, trong đó tập trung vào việc mở rộng bê tông hóa các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm. Giai đoạn này, Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái có sự thay đổi, đòi hỏi cao hơn ở tiêu chí số 2. Cụ thể là tối thiểu 70% đường trục thôn, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% đường ngõ xóm được cứng hóa, trong đó tối thiểu 50% được nhựa hóa, bê tông hóa. Phát triển giao thông nông thôn được huyện Văn Chấn triển khai gắn với tiêu chí số 2 sẽ vừa phục vụ nhu cầu thiết thực của nhân dân, vừa cùng với địa phương hoàn thiện một tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Yên Bái được giữ vững, tệ nạn xã hội được kiềm chế, đẩy lùi, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an 455 tin, trong đó có 162 tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá, xử lý các vụ việc có liên quan đến phạm pháp hình sự, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi nhiều loại vũ khí và liệu nổ. Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình phòng chống tội phạm, tự quản về an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng. Trong năm đã thành loại 3 mô hình, xây dựng mới 19 mô hình camera an ninh, 1 mô hình Zalo an ninh, 1 mô hình tổ nhân dân vì môi trường xanh tự quản về an ninh trật tự. Tổng số mô hình phòng chống tội phạm hiện có trên địa bàn thành phố là 95 mô hình. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở được tăng cường. Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức phát động phong trào toàn dân đoàn kết thu gom phân loại rác thải. Thực hiện chương trình hành động số 12 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và kế hoạch số 41 của huyện ủy Yên Bình về thực hiện nghị quyết số 40 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc. Các địa phương tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần thực hiện các tiêu chí môi trường tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 3 trong xây dựng đô thị văn minh. Để nâng cao hiệu quả công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt góp phần bảo vệ môi trường, huyện Yên Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục hưởng ứng phong trào tại địa phương một cách rộng rãi, tổ chức cho 100% các hộ gia đình ký cam kết bảo vệ môi trường, 100% gia đình ở nông thôn tự phân loại có hố xử lý một phần rác thải dễ phân hủy để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tất cả các hộ gia đình ở khu vực đô thị đổ rác thải sinh hoạt đúng giờ và đúng nơi quy định.
Để nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022-2023, đồng thời phát huy hiệu quả của học liệu mềm và các ứng dụng công nghệ thông tin và giảng dạy tiếng Anh cấp trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các học viên đã được tập huấn phương pháp giảng dạy ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, giới thiệu về đề thi tham khảo tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn khai thác hiệu quả sách giáo khoa tiếng Anh và hệ thống hợp phần bổ trợ vào giảng dạy tiếng Anh cấp trung học phổ thông. Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông triển khai tốt, hiệu quả và đúng quy định chương trình giáo dục phổ thông 2018, duy trì triển khai chương trình tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12 nhằm nâng cao kỹ năng nghe và nói, năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh, đồng thời chuẩn bị tốt và chú đáo các điều kiện cần thiết để triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, còn bây giờ mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân và ngành y tế hẳn vẫn đang vui vì những vướng mắc bất cập gây khó khăn cho công tác đấu thầu mua sắm đảm bảo thuốc, trang thiết bị, vật tư phục vụ khám chữa bệnh đã được tháo gỡ khi chính phủ ban hành nghị định số 07/2023 và nghị quyết số 30. Điều đó cho thấy chính phủ rất quan tâm, cầu thị lắng nghe, tiếp thu và kịp thời điều chỉnh văn bản chỉ đạo điều hành cho phù hợp với thực tế thông qua góp ý của người dân, dư luận. Văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, chỉ một chi tiết có sạn cũng có thể gây tác hại vô cùng lớn. Để không còn những văn bản trên trời gây khó khăn, làm phiền người dân, thì quá trình xây dựng, thẩm định, cán bộ và cơ quan thực hiện phải tuân thủ nghiêm quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời phải công khai minh bạch, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân và tổ chức liên quan, chịu tác động, quy rõ trách nhiệm đối với cán bộ tham mưu thẩm định, thẩm tra, trình ban hành, thông qua văn bản. Khi phát hiện bất cập hoặc có ý kiến của người dân, dư luận, cần chủ động kịp thời xử lý, nhất là với những văn bản trái pháp luật về nội dung ảnh hưởng đến quyền, lợi ích pháp của tổ chức cá nhân, lợi ích của nhà nước xã hội. Vụ lúa đông xuân 2022-2023 ở các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, nông dân phấn khởi vì được mùa, được giá. Đây là tín hiệu vui sau hơn 2 năm thất thu về dịch bệnh. Tuy thế, các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, dù giá lúa đông xuân hiện nay đang tăng, nhưng nông dân không nên xuống giống hè thu sớm. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, chuyên gia kinh tế cho rằng, phát triển cây lúa cần phải gắn nông dân trong chuỗi giá trị. Phát triển của đồng bằng sông Cửu Long từ cây lúa không có nghĩa chỉ có cây lúa, mà nó phải kết hợp với các loại cây còn khác. cây lúa không thể đi một mình giữa những thách thức hiện nay. Muốn nâng cao thu nhập cho nông dân, phải gắn nông dân vào chiến lược chung của chuỗi giá trị lúa gạo. Giáo sư Võ Tòng Xuân rất trăn trở về việc thu nhập của người trồng lúa. Ông chia sẻ, thời gian qua nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long mang rạng rỡ về cho đất nước, nhưng họ vẫn nghèo. Người trồng lúa phải đầu tư rất nhiều từ phân bón, thuốc trừ sâu, khiến chi phí sản xuất tăng. Vì vậy, điều cần làm lúc này là thực hiện các mô hình sản xuất hạ giá thành, từ đó sẽ góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Lâu nay, tình trạng được mùa mất giá luôn là nỗi ám ảnh của người nông dân khi nguồn cung nông sản vượt quá nhu cầu thực. Và một lần nữa, vấn đề này lại rộ lên khi một số cây trồng như sầu riêng, chanh leo, cam sành có hiện tượng phát triển nóng ở một số địa phương. Thực tế này là điều đáng suy ngẫm về một vấn đề lớn là quy hoạch và định hướng phát triển cây trồng vật nuôi ở lĩnh vực nông nghiệp. Ở góc độ các doanh nghiệp, cần tích cực hỗ trợ và liên kết với nông dân trong việc tổ chức sản xuất cây trồng, hình thành vùng nguyên liệu liên kết tập trung ổn định lâu dài, cấp và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu, thu mua chế biến, tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả. Đặc biệt, cần phối hợp với cơ quan chức năng phổ biến quy trình thực hành nông nghiệp tốt trong vùng sản xuất tập trung, mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất. Hơn hết, người nông dân tuyệt đối không chạy theo cây trái có giá cao nhất thời và trồng cây kiểu đi tắt đón đầu với nhiều rủi ro đón đợi. Sản xuất nông nghiệp phải theo quy hoạch định hướng, từ đó mới đảm bảo quyền lợi người nông dân và cân đối thị trường. Khi tin giả trở thành tin xấu độc được lan truyền trên không gian mạng có mục đích, có phạm vi ảnh hưởng rộng, hậu quả chúng gây ra không thể đo đếm được. Thống kê của Bộ Công an cho biết, mạng xã hội là nền tảng được các đối tượng phạm tội lan truyền tin giả phổ biến nhất. Gần đây một thủ đoạn nguy hiểm xuất hiện là tội phạm sử dụng tin giả trên không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán người. Các chuyên gia an ninh mạng nhận định, tội phạm mua bán người đã lợi dụng triệt để không gian mạng để lừa gạt, thực hiện hành vi mua bán người một cách nhanh chóng hơn, tiết kiệm chi phí và khó bị phát hiện hơn. Trong khi đó, hiệu quả công tác đấu tranh với hành vi đưa tin không chính xác, phát tán video phản cảm độc hại trên mạng Internet hiện nay vẫn chưa tương xứng với thực trạng. Nguyên nhân là do người sử dụng cho rằng khi cung cấp phát tán thông tin trên các nền tảng mạng xã hội của nước ngoài khó bị phát hiện danh tính, có tư tưởng vô danh nên vô trách nhiệm, không sợ bị xử lý nên tự do phát ngôn và không nghĩ đến hiệu quả.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu đã có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển để thảo luận về việc tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên minh châu Âu cho biết do tốc độ sử dụng nhanh, quân đội Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng đạn pháo loại 155mm. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, thứ mà Ukraine cần nhất hiện tại là hệ thống phòng không và đạn dược. Các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh châu Âu thống nhất sẽ gửi viện trợ đạn pháo trị giá 1 tỷ euro cho Ukraine trong vài tuần tới. Ngoài ra, hội nghị sẽ còn thống nhất tập hợp nhu cầu đạn dược từ các thành viên EU và Ukraine để đặt các đơn hàng vũ khí chung nhằm khuyến khích các nhà sản xuất đạn dược tăng sản lượng. Truyền thông Anh đưa tin Australia có kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân của Anh thay vì mua của Mỹ theo thỏa thuận quốc phòng của Liên minh Australia, Anh-Mỹ. Theo kế hoạch, Thủ tướng Australia dự kiến sẽ tới Mỹ để gặp Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại căn cứ hải quân ở California. Nhà lãnh đạo ba nước sẽ thảo luận về việc chia sẻ công nghệ hạt nhân bí mật. Các nhà lãnh đạo sẽ công bố các kế hoạch liên quan sau cuộc gặp. Hồi tháng 9 năm 2021, Mỹ, Anh và Australia đã thiết lập quan hệ đối tác an ninh ba bên. Mỹ và Anh sẽ giúp hải quân Australia xây dựng một lực lượng tàu ngầm hạt nhân. Ba nước cũng nhất trí sẽ chia sẻ mạng trí tuệ nhân đạo, công nghệ lượng tử và khả năng quân sự dưới nước không xác định. Các chuyên gia kiểm soát vũ khí quốc tế cho biết Mỹ và Anh đã giúp Australia chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Điều này dẫn tới nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân. Ngày 8 tháng 3, tại sân bay quốc tế Arturo Merino Merinet ở thủ đô Santiago, Chile, đã xảy ra một vụ cướp có vũ trang khiến hai người thiệt mạng. Theo Bộ Nội vụ Chile, 10 đối tượng cướp có vũ trang đã tấn công lực lượng an ninh tại sân bay quốc tế với ý đồ cướp số tiền mặt trị giá 32,5 triệu đô la trên một xe tải bọc thép. Mặc dù vụ cướp không thành, nhưng đấu súng đã khiến một nhân viên sân bay và một tên cướp thiệt mạng. Lực lượng an ninh đã chống trả quyết liệt khiến bọn cướp phải bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, các đối tượng này đã phóng hỏa hai xe ô tô trên đường cao tốc để ngăn cản sự truy đuổi của cảnh sát. Trước đó, sân bay quốc tế Arturo Merino Berenet từng là mục tiêu của một số vụ cướp. Theo một báo cáo do Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Coronisert công bố ngày 8 tháng 3, châu Âu đã ghi nhận mùa đông nóng thứ hai trong lịch sử. Các nhà khoa học Liên minh châu Âu EU cho biết nhiệt độ trung bình của châu lục này từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 cao hơn 1,4 độ so với mức trung bình của giai đoạn 1991-2020. Trước đó, mùa đông năm 2019-2020, nhiệt độ trung bình cũng vượt quá 3,4 độ so với mức trung bình từ năm 1981-2010. Nhiệt độ cao kỷ lục trong mùa đông này đã khiến một số khu trượt tuyết buộc phải đóng cửa. Các nhà khoa học cho biết mùa đông ngày càng ấm áp là kết quả của sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu do tình trạng biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương trong sản xuất rau màu, thời gian qua xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã xây dựng thành công mô hình hợp tác xã rau an toàn với trên 1,7 hectare được trồng theo hướng Việt Gáp, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Từ 10 năm nay, gia đình ông Nguyễn Quang Sáng ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã trồng rau màu để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay gia đình ông Sáng đang có 3 sào su su lấy ngọn đến kỳ thu hoạch. Trước đây gia đình ông Sáng chỉ trồng theo kinh nghiệm, nhưng từ khi tham gia hợp tác xã rau an toàn, ông Sáng đã chăm sóc rau theo hướng Việt Gáp và tuân thủ quy trình kỹ thuật của hợp tác xã đề ra. Theo đó, gia đình ông Sáng đã làm giàn, cung cấp đầy đủ nước và phân bón hữu cơ cho cây trồng phát triển, thường xuyên thăm đồng, kiểm tra sự sinh trưởng phát triển của cây trồng nhằm kịp thời phát hiện sâu bệnh. Ông Sáng cũng thay thế các loại thuốc hóa học bằng các chế phẩm sinh học nhằm đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, những sào su su của gia đình sinh trưởng phát triển tốt, trung bình mỗi sào cho thu hoạch một tạ ngọn một tuần, giúp gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Quang Sáng, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái chăm sóc cái này thì chúng tôi chăm sóc theo cái định kỳ. Cái phân bón của chúng tôi là dùng toàn bộ cái phân là đảm bảo, chứ không cái thuốc cũng thế, thuốc đảm bảo chứ không dùng cái thuốc linh tinh. Thế nên là cái thuốc là chúng tôi làm là áp dụng đúng theo kỹ thuật là phun cái toàn thuốc sinh học để đảm bảo về rồi cái mình làm nó không bị độc, toàn tuyệt đối không bao giờ phun thuốc, gọi những thuốc không cho phép phun.
Cũng là một thành viên của hợp tác xã rau an toàn Âu Lâu, gia đình bà Trần Thị Quyên, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trong sản xuất rau theo hướng Việt Gáp. Mùa nào thức nấy, gia đình bà Quyên thường duy trì trồng trên một mẫu rau với các loại giống cây như rau cải, dưa lê, dưa chuột. Áp dụng quy trình kỹ thuật của hợp tác xã đã giúp rau của gia đình bà Quyên luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và được nhiều người tiêu dùng biết đến và tìm đặt mua. Bà Trần Thị Quyên, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Kỹ thuật thì mình bừa để đất ải, rồi là cho nó nghỉ đất ải xong là phân do vào. Là mình quải thì là nó sẽ đạt kết quả cao. Thế thì gia đình nhà tôi thì chủ yếu về vụ hè này thì nhà tôi toàn trồng dưa lê, dưa bẩn.
Hợp tác xã rau an toàn Âu Lâu, thành phố Yên Bái được thành lập từ năm 2019 và có 9 thành viên tham gia. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong hợp tác xã cũng như bà con nhân dân trên địa bàn đã thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, cùng nhau thống nhất quy trình làm đất, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh theo hướng Việt Gáp, tạo ra các sản phẩm có chất lượng đồng đều. Bên cạnh đó, để xây dựng thương hiệu và tạo thị trường tiêu thụ ổn định, hợp tác xã rau an toàn Âu Lâu còn đóng gói sản phẩm theo bao bì, nhãn mác có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhờ đó nâng cao năng suất, chất lượng và sản lượng tiêu thụ. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã rau an toàn Âu Lâu sản xuất khoảng 90 tấn rau các loại, đem về nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm cho các thành viên. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Trong vụ đông xuân vừa rồi thì hợp tác xã rau an toàn đã đạt sản lượng là 8 tấn. Đối với xã Âu Lâu thì đây cũng là một mô hình mới xây dựng được từ năm 2020 đến nay và cũng duy trì mô hình hoạt động này thì đã đảm bảo cho nhân dân là việc làm, ổn định việc làm thứ nhất, là thứ hai là cái nguồn cung sản phẩm thì cũng xã cũng đã tạo mọi điều kiện để hướng cho hợp tác xã những cái nguồn cung đảm bảo cho cái thị trường đầu ra.
Là một trong những xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn của thành phố Yên Bái, Âu Lâu đã phát huy được tiềm năng thế mạnh để giúp người dân trên địa bàn nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và góp phần tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng bền vững.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, Trường học là nơi tập trung đông người với số lượng trang thiết bị lớn và rất dễ xảy ra cháy nổ. Vì vậy, để bảo đảm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở giáo dục, các trường học trên địa bàn, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó trọng tâm là tuyên truyền pháp luật, xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Tại buổi tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 450 cán bộ, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái, đã được thông tin về tình hình cháy nổ, nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ trên cả nước cũng như ở tỉnh Yên Bái, các văn bản pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời được hướng dẫn một số biện pháp đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, cách xử lý các sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát nạn trong điều kiện xảy ra cháy. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái cho biết.
Qua công tác thực hiện tập huấn diễn tập phòng cháy cháy thì nhận thức về công tác phòng cháy với cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trên địa bàn đã nâng lên nhận thức mới, tầm cao mới, đó là công tác phòng cháy ở các đơn vị, tức là đã triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhà trường.
Cô giáo Phạm Thị Thanh, Phó hiệu trưởng trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi đã được tổ chức buổi tập huấn như ngày hôm nay thì tôi cảm thấy là đã nhận thức được rất nhiều điều, rất nhiều những cái phương án tốt để phòng cháy chữa cháy đối với gia đình, với cộng đồng và đối với xã hội và kể cả đối với đơn vị công tác của mình.
Hàng năm, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái thường xuyên phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hàng nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên các trường học, cơ sở giáo dục. Qua đó nhằm phát huy phương châm 4 tại chỗ, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh có thêm kiến thức để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh nói.
Nhà trường là những cái nơi tập trung đông người, gồm rất nhiều những cái hoạt động như giáo viên, học sinh tập trung ở đây. Thì báo cáo công chí là trong quá trình tập trung đông người như vậy và khi xảy ra sự cố cháy nổ, rất cần cán bộ, giáo viên ở đây có kỹ năng để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, giúp cho các em học sinh bình tĩnh và có thể thoát nạn được trong trường hợp có sự cố xảy ra. Trong quá trình tập huấn huấn luyện thì ngoài những kỹ năng về thoát nạn, chúng tôi cũng đưa vào một số những kỹ năng trong công tác chữa cháy. Vì tại những cái vị trí như mà chúng ta sử dụng điện hoặc là tại những cái phòng bao gồm rất nhiều chất cháy như thư viện và một số những khu vực kho mà chúng ta chứa những cái đồ dùng học tập và bàn ghế, thì tại những cái khu vực đấy thì nó có nguy cơ phát sinh cháy nổ. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn các đồng chí giáo viên, học sinh và một số những cái cán bộ quản lý thao tác cách sử dụng bình phương tiện phòng cháy cháy tại chỗ và sử dụng những cái hệ thống họng nước chữa cháy vách tường cùng một số những phương tiện phòng cháy cháy thô sơ mà các trường được trang bị.
Thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào chương trình học chính khóa, ngoại khóa tại nhà trường. Đồng thời tổ chức kiểm tra hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, tạo sự chuyển biến về ý thức và nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.